Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Sáu ngày 12 tháng 10 năm 2018 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Dự thảo nghị định luật an ninh mạng khơi lên lo ngại về quyền riêng tư. Tin nói Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ thăm Việt Nam vào tuần sau. Nghi can ở New York chế bom định cho nổ ở Washington vào ngày bầu cử ở Mỹ. Và Campuchia gọi đe dọa của EU tăng sức ép thương mại là cực kỳ bất công. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Bản dự thảo nghị định quy định chi tiết về luật an ninh mạng được cho là do Bộ Công an soạn thảo đang gây bất an cho người dân tại Việt Nam. Trong khi giới chuyên gia, công chức, doanh nghiệp lo ngại về những tác động xấu mà luật này có thể gây ra cho nền kinh tế đang tăng trưởng của Việt Nam, thì giới hoạt động xã hội và nhiều người dân nói rằng luật này là công cụ của chính quyền trong việc xâm hại, thô bạo quyền riêng tư của người dân. Theo tường thuật của truyền thông nhà nước, Bộ Công an vừa có cuộc họp vào ngày 9 tháng 10 và cơ bản đã hoàn thành 3 văn bản hướng dẫn thi hành luật an ninh mạng. Trong buổi họp, Bộ trưởng Tô Lâm, trưởng ban soạn thảo đã nhấn mạnh đến tính quan trọng và phức tạp của các văn bản này vì có liên quan trực tiếp đến an ninh quốc gia, bảo vệ chủ quyền đất nước, dính dáng đến nhiều bộ ngành và được sự quan tâm rất lớn từ cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, theo báo Công an Nhân dân. Tin cho hay, tướng Tô Lâm đã yêu cầu thường trực ban soạn thảo tiếp thu ý kiến tham gia góp ý, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo, các văn bản trước khi ban hành. Tuy nhiên, việc tiếp cận các văn bản dự thảo này lại hoàn toàn không dễ, theo lời của luật sư Trần Vũ Hải. Phát biểu trên trang Facebook cá nhân, vị luật sư được biết tiếng tại Hà Nội cho rằng rất nhiều quy định bóp nghẹt cư dân mạng và doanh nghiệp từ các dự thảo này. Trong khi đó, luật sư Trần Đức Hoàng qua Facebook cá nhân nêu thắc mắc rằng không hiểu vì lý do đặc biệt gì mà việc thông qua dự thảo nghị định an ninh mạng được thực hiện qua thủ tục rút gọn trong 20 ngày và không lấy ý kiến rộng rãi. Ông cảnh báo rằng, nếu không được xem xét và lấy ý kiến kỹ càng từ các chuyên gia, doanh nghiệp và nhân dân, thì chúng có khả năng phá hoại thay vì xây dựng rất cao và có thể biến Cục An ninh mạng trở thành một siêu cục với quyền lực vô cùng hùng mạnh, có thể quyết định việc kinh doanh trên Internet của doanh nghiệp. Theo văn bản được cho là dự thảo nghị định an ninh mạng đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thì các quy định trong dự thảo này càng thắt chặt hơn những đòi hỏi vốn đã gây ra nhiều tranh cãi và quan ngại của luật an ninh mạng khi luật này được thông qua vào tháng 6. Theo đó, các công ty cung cấp dịch vụ viễn thông, mạng xã hội, email, video, tin nhắn, trò chơi, ngân hàng, dịch vụ tài chính, thương mại điện tử, v.v. tại Việt Nam sẽ phải đặt văn phòng và lưu trữ dữ liệu trong lãnh thổ Việt Nam. Các công ty cũng được yêu cầu phải lưu trữ các thông tin cá nhân người sử dụng dịch vụ như họ tên, ngày tháng năm sinh, nghề nghiệp, chức danh, địa chỉ, số điện thoại, số thẻ tín dụng, hồ sơ tài chính, sức khỏe, quan điểm chính trị, mối quan hệ xã hội, sinh trắc học, v.v. và phải cung cấp cho giới hữu trách khi có yêu cầu. Sau khi văn bản dự thảo nghị định an ninh mạng được tuồn lên mạng xã hội, nhiều người dân bày tỏ lo ngại rằng những thông tin rất cá nhân và rất riêng tư của họ sẽ bị phơi bày. Tệ hơn nữa là bị các đại công ty như Google, Facebook bỏ rơi một khi họ không thể tuân thủ toàn bộ các yêu cầu của luật vào ngày 1 tháng 1 năm 2020. Hiện số lượng người sử dụng Facebook tại Việt Nam vào khoảng 64 triệu người, chiếm hơn 70% dân số. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, một trong những chuyên gia kinh tế hàng đầu của Việt Nam, cho rằng một số yêu cầu của luật đã vượt quá khuôn khổ về an ninh mạng, khiến cho các công ty nước ngoài khó mà tuân thủ. Ông nói,
nếu như mà các công ty cung cấp dịch vụ nước ngoài họ không đồng ý, thì điều ấy có thể là bất lợi đến việc thu hút đầu tư nước ngoài, cũng như là đến các cái cộng đồng sử dụng mạng ở Việt Nam.
Cựu thành viên ban nghiên cứu của Thủ tướng cũng bày tỏ lo ngại luật an ninh mạng có thể gây cản trở lớn cho việc thông qua Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU, hiện đang được vận động mạnh mẽ để được phê chuẩn tại châu Âu.
EU hiện nay là một thị trường chiếm đến 19-20% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam, và kinh tế của Liên minh châu Âu và kinh tế của Việt Nam thì bổ sung cho nhau. Hai cái nền kinh tế này đều được hưởng lợi nếu như cái Hiệp định Thương mại Tự do đó được thông qua và thực hiện.
Vì vậy, theo ông, nếu đông đảo dân biểu ở châu Âu phản đối luật an ninh mạng, thì điều này sẽ gây bất lợi lớn cho việc thông qua hiệp định mà Việt Nam đã mất nhiều năm đàm phán. Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc khu vực châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, nói với VOA rằng luật an ninh mạng là một công cụ mới của chính quyền để kiểm duyệt người dân.
If I were the EU, I would say that, you know, we're not going to be able to sign an agreement with you if you have a...
Nếu tôi là EU, tôi sẽ nói rằng chúng tôi không thể ký hiệp định với anh được vì luật an ninh mạng của anh quá khái quát, mơ hồ, hạn chế quyền tự do ngôn luận trên mạng và nhắm vào những người chỉ đơn giản bày tỏ ý kiến phê bình chính quyền.
Tổ chức Theo dõi Nhân quyền hồi tháng 6 đã kêu gọi Việt Nam phủ quyết luật an ninh mạng đầy vấn đề này. Kể từ khi được thông qua vào tháng 6, ngoài những phản đối, kiến nghị của người dân trong nước, nhiều tổ chức dân biểu, cơ quan nghiên cứu quốc tế cũng đã nêu quan ngại về luật an ninh mạng, cho rằng các quy định của luật này xâm hại thô bạo đến quyền riêng tư của người sử dụng, thay vì tập trung vào vấn đề cốt lõi là bảo vệ an ninh trên mạng. Nhiều chuyên gia quốc tế đặc biệt chỉ trích quy định của luật, buộc các công ty cung cấp dịch vụ nước ngoài phải địa phương hóa cơ sở dữ liệu, vì cho rằng đây là một bước lùi lớn gây cản trở cho việc hội nhập của Việt Nam trong các cam kết quốc tế. Thậm chí theo họ, quy định này còn đặt Việt Nam vào nguy cơ vi phạm các cam kết đã ký trong tư cách là thành viên của các tổ chức quốc tế, chẳng hạn như Tổ chức Thương mại Quốc tế, vốn luôn cổ suý cho thương mại tự do và tối thiểu hóa các hàng rào kỹ thuật trong thương mại.
Bất chấp sự phản đối của người dân, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh vẫn muốn xây dựng nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch tại Thủ Thiêm, địa điểm của các cuộc tranh chấp kéo dài dai dẳng hàng thập kỷ. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Quyết Tâm hôm 11 tháng 10 tuyên bố thành phố muốn xây nhà hát này cách đây 20 năm rồi và rằng kinh phí dành cho công trình này đã được chuẩn bị sẵn. Bà Tâm nói nếu bây giờ mình không làm thì bao giờ mới làm, tiền càng để lâu càng mất giá. Dự án xây dựng nhà hát đã được Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thông qua tại một cuộc họp bất thường hôm 8 tháng 10 với số tiền đầu tư dự kiến lên tới 1.500 tỷ đồng, tương đương với hơn 65 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, ngay sau khi thông tin này được truyền thông trong nước đăng tải, hàng nghìn ý kiến thể hiện trên mạng xã hội cho thấy rất nhiều người dân phản đối kế hoạch của chính quyền thành phố. Có người cho rằng thông qua dự án này gấp rút như vậy là quá nóng vội. Sáng ngày 9 tháng 10, nhiều người thuộc nhóm dân oan mất đất ở Thủ Thiêm đã biểu tình bên ngoài trụ sở Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để phản đối quyết định của các lãnh đạo thành phố. Họ kêu gọi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hãy chỉ đạo các quan chức thành phố Hồ Chí Minh ngừng ngay việc xây dựng nhà hát này. Nhà hát giao hưởng gồm 1.700 ghế ngồi tương lai được giới chức thành phố mô tả là có mục đích đáp ứng nâng cao trình độ thưởng thức văn hóa nghệ thuật cho hơn 10 triệu người dân thành phố và hàng triệu du khách mỗi năm, theo truyền thông trong nước. Nhưng bà Trương Thị Yến, một đại diện của nhóm dân oan Trường Thịnh Thủ Thiêm, nói với VOA hôm 10 tháng 10 rằng những người dân đang phải sống khổ sở, lầm than, đói khát, trong khi chính quyền xây nhà hát giao hưởng trên phần đất chiếm được của dân. Những vụ tranh chấp và khiếu nại về chính quyền giải tỏa đất đai ở Thủ Thiêm đã kéo dài trong suốt 20 năm qua, trong bối cảnh hàng chục ngàn người dân bị buộc phải di rời và mất nhà cửa, có người đã thắt cổ tự tử sau khi nhà bị cưỡng chế. Trang mạng Dân trí trích dẫn lời lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho rằng nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch sẽ góp phần nâng cao trình độ hưởng thụ văn hóa của người dân thành phố trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Lãnh đạo thành phố này nói đây là công trình mang tính biểu tượng, điểm nhấn về kiến trúc, nghệ thuật của thành phố. Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến chỉ trích sự vô cảm của các quan chức, nhiều người đề nghị chính quyền hãy sử dụng số tiền đó để xây dựng bệnh viện, trường học, chống ngập lụt hay xây dựng những công trình dân sinh đang rất thiếu tốn tại thành phố đông dân này. Người đứng đầu Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nói với Dân trí hôm 11 tháng 10 rằng có nhiều ý kiến từ dư luận xã hội về quyết định xây dựng nhà hát tại Thủ Thiêm và cho rằng phải lắng nghe cân nhắc. Tuy nhiên, bà Tâm nhấn mạnh nếu không đủ bản lĩnh thông qua thì mãi mãi sẽ không làm được cái gì. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis sẽ tới thăm Việt Nam vào tuần tới giữa lúc căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc đang tăng cao cả về mặt quân sự lẫn thương mại. Bộ trưởng Mattis dự kiến sẽ tới thành phố Hồ Chí Minh ngày 16 tháng 10 để bàn thảo phương thức nhằm thúc đẩy hơn nữa các quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, theo Zing News. Chuyến thăm của ông Mattis diễn ra trong bối cảnh Lầu Năm Góc vừa hủy chuyến đi thăm Trung Quốc trước đó đã lên lịch vào giữa tháng này. Chuyến thăm bị hủy bỏ sau khi Bắc Kinh hủy một hội nghị an ninh cấp cao thường niên với ông Mattis, được gọi là đối thoại ngoại giao và an ninh. Đây được coi là thêm một dấu hiệu về sự lạnh nhạt trong quan hệ Mỹ-Trung giữa lúc căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc tiếp tục lên cao. Trong các dấu hiệu khác, Trung Quốc đã từ chối không cho một chiến hạm của Mỹ cập cảng Hồng Kông và phản đối chiến dịch của Mỹ điều tàu hải quân đi ngang qua Biển Đông để thực thi quyền tự do hàng hải. Hiện không biết liệu Biển Đông có là chủ đề được đưa ra bàn thảo trong chuyến thăm 2 ngày của Bộ trưởng Mattis vào tuần sau hay không. Theo trang mạng Sputnik, trích nguồn của Zing News, dự kiến ông Mattis sẽ gặp Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Đại tướng Ngô Xuân Lịch và tới thăm sân bay Biên Hòa. Hai vị bộ trưởng này trước đó đã gặp nhau 4 lần. Sân bay Biên Hòa là một trong những điểm nóng khi nói tới chất độc da cam và là địa điểm Hoa Kỳ đang hợp tác với phía Việt Nam để giải quyết hậu quả chiến tranh. Mặc dù chính phủ Mỹ chưa công bố thông tin chính thức về chuyến thăm sắp tới của Bộ trưởng Mattis, Zing News dẫn lời trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đặc trách an ninh châu Á-Thái Bình Dương, ông Randall Shriver, nói rằng Bộ trưởng Mattis đến Việt Nam lần này là để thảo luận với các quan chức Việt Nam và thúc đẩy một số dự án song phương cũng như cách hai bên có thể hợp tác trong một số lĩnh vực quan trọng. Đây sẽ là lần thứ hai ông Mattis tới Việt Nam và theo Zing News, điều này phản ánh phần nào tầm quan trọng ngày càng tăng của hợp tác quốc phòng, an ninh giữa hai nước. Hồi tháng 1, ông Mattis tới Hà Nội lần đầu tiên trong tư cách Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Không lâu sau chuyến thăm của ông, tàu sân bay USS Carl Vinson cập cảng Đà Nẵng trong chuyến thăm đầu tiên của một hàng không mẫu hạm Mỹ kể từ sau chiến tranh kết thúc năm 1975. Chuyến đi Việt Nam của ông Shriver và sắp tới của Bộ trưởng Mattis diễn ra giữa lúc Washington đang vận động các nước đối tác để tạo dựng một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Ông Shriver được Zing News trích lời nói rằng Mỹ rất quan tâm đến những đối tác an ninh mới nổi trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, trong đó có Ấn Độ, Indonesia, Malaysia và Việt Nam. Tàu hộ vệ tên lửa 015 Trần Hưng Đạo của Việt Nam đã cập cảng căn cứ hải quân Jeju của Hàn Quốc hôm 10 tháng 10, không lâu sau khi đến thăm Nhật Bản. Truyền thông trong nước cho biết lễ đón tàu Việt Nam và 37 tàu chiến đến từ các nước khác được tổ chức tại cảng Jeju với sự có mặt của đại diện các lực lượng vũ trang, đội quân nhạc hải quân và đội quân nhạc truyền thống Hàn Quốc. Các hình ảnh của buổi lễ trên trang mạng báo Hải quân Việt Nam cho thấy Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và phu nhân cũng đến tham dự. Chiến hạm 015 Trần Hưng Đạo tới đây để tham gia cuộc duyệt đội hình hải quân trên biển diễn ra từ ngày 10 tháng 10 đến 15 tháng 10 ngoài khơi đảo Jeju ở phía nam Hàn Quốc. Với sự góp mặt của tàu chiến đến từ 17 quốc gia, sự kiện này được tổ chức nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập quân đội Hàn Quốc và các sự kiện liên quan do Hải quân Hàn Quốc đăng cai. Cách đây 2 tuần, chiến hạm Trần Hưng Đạo đã cập cảng Yokosuka trong chuyến thăm đầu tiên tới Nhật Bản. Chuyến thăm Nhật Bản và Hàn Quốc nằm trong hải trình 9.300 km của tàu hộ vệ Trần Hưng Đạo. Theo VN Express, đây là chuyến đi biển xa nhất và tham gia nhiều hoạt động nhất của tàu Hải quân Nhân dân Việt Nam từ trước tới nay. Sau Hàn Quốc, tàu hộ vệ Trần Hưng Đạo sẽ ghé thăm Trung Quốc. Tại đây, chiến hạm của Việt Nam sẽ tham dự diễn tập hàng hải ASEAN Trung Quốc tại Trạm Giang, theo Zing News. VN Express còn cho biết, chiến hạm 015 Trần Hưng Đạo cùng chiến hạm 016 Quang Trung là hai tàu hộ vệ tên lửa của đề án 11661E JPAT được đưa vào biên chế Lữ đoàn 162 Hải quân Nhân dân Việt Nam từ tháng 2 năm 2018. Tàu được trang bị nhiều khí tài hiện đại do Nga sản xuất theo hợp đồng ký kết với Hải quân Việt Nam nhằm xây dựng lực lượng hải quân chính quy, nâng cao năng lực bảo vệ biển đảo của Việt Nam. Hải quân Việt Nam đã đặt mua tổng cộng 4 tàu hộ vệ tên lửa Jepard 3.9. Toàn bộ tàu trong hợp đồng đã được phía Nga bàn giao và đang hoạt động tích cực. Tháng trước, một loạt chiến hạm của các nước đồng minh với Mỹ tới thăm Việt Nam tham gia nhiều hoạt động chung, trong đó có cả tập trận trên biển trong bối cảnh Trung Quốc đang tăng cường các tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông. Sau Nhật, Hàn Quốc, Anh, New Zealand, tàu hải quân Ấn Độ và chiến hạm Canada đã cập cảng Việt Nam trong các chuyến thăm vào cuối tháng 9 vừa qua.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ, 10:30 tới 11 giờ tối thứ Hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ, 9:30 tới 10 giờ tối thứ Tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9:30 tới 10 giờ tối thứ Năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Hôm 11 tháng 10, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc nói Trung Quốc không có ý định can thiệp vào tình hình chính trị Mỹ và hy vọng Washington sẽ ngừng viện cớ để biện minh cho nỗ lực đơn phương theo đuổi chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch. Hãng tin Reuters trích lời người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong nói tại cuộc họp báo hàng tuần rằng từ trước tới nay Trung Quốc không can dự và sẽ không can dự vào cuộc xâm lược kinh tế. Tuần trước, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tố cáo Trung Quốc đã có những nỗ lực nham hiểm nhằm gây phương hại cho Tổng thống Donald Trump trước các cuộc bầu cử quốc hội vào tháng tới. Ông Pence cũng cáo buộc Trung Quốc đã sử dụng khả năng kinh tế của mình để bắt nạt các quốc gia nhỏ hơn. Trong mấy tháng gần đây, Hoa Kỳ và Trung Quốc đã có các hành động trả đũa lẫn nhau bằng cách áp thuế quan trị giá hàng trăm tỷ đô la hàng hóa của bên kia trong một cuộc xung đột thương mại đang tiếp tục leo thang, có nguy cơ phá vỡ nền mậu dịch và đầu tư toàn cầu. Ông Cao nói Trung Quốc sẵn sàng tái khởi động các cuộc đàm phán thương mại với Hoa Kỳ, nhưng đáng tiếc là phía Hoa Kỳ không thực tâm muốn giải quyết vấn đề.
Hôm 11 tháng 10, Bộ Ngoại giao Campuchia nói quyết định của Liên minh châu Âu EU tăng áp lực thương mại đối với Campuchia vì các quan ngại về nhân quyền là cực kỳ bất công. Hơn nữa, có nguy cơ phá hủy thành quả phát triển mà nước này đã gây dựng trong hàng thập niên qua. Bộ Ngoại giao Campuchia nói trong một tuyên bố hôm 11 tháng 10, chính phủ Campuchia xem quyết định này là một sự bất công ở mức độ cao nhất. EU đã phớt lờ một cách trắng trợn những tiến bộ đáng kể của đất nước chúng tôi, bất chấp Campuchia đã trải qua một quá khứ bi thảm trong lịch sử cận đại. Tuyên bố nói thêm, bằng cách thực hiện các biện pháp thoái lui như vậy, Ủy ban châu Âu có nguy cơ phủ nhận các nỗ lực phát triển đã gây dựng trong suốt 20 năm qua. Tuần trước, EU tuyên bố Campuchia sẽ mất quy chế đặc biệt trong việc tiếp cận liên minh kinh tế lớn nhất thế giới, như một phản ứng đối với các quan tâm về nhân quyền xung quanh cuộc bầu cử tháng 7, mà kết quả đã kéo dài hơn nữa chế độ cai trị 3 thập niên của Thủ tướng Hun Sen. EU loan báo Campuchia sẽ mất quyền tiếp cận đặc biệt đối với các thị trường châu Âu theo cơ chế thương mại ưu đãi được gọi là tất cả trừ vũ khí EBA sau 6 tháng tiến hành đánh giá về cơ chế miễn thuế dành cho Campuchia.
Hàn Quốc không thay đổi trong việc trừng phạt Triều Tiên. Hàn Quốc chưa bao giờ xem dỡ bỏ lệnh trừng phạt Triều Tiên mà Seoul đã áp đặt vào năm 2010 sau khi Triều Tiên đánh chìm một chiếc hạm của Hàn Quốc. Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myung-jeon tuyên bố hôm 11 tháng 10. Trong khi lập luận rằng cải thiện quan hệ giữa hai miền Triều Tiên có thể tạo thuận lợi hơn cho tiến trình đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Triều Tiên, ông Cho nói Seoul chưa sẵn sàng cắt giảm áp lực đối với Bình Nhưỡng. Ông Cho nói, ở giai đoạn hiện tại tôi nghĩ hãy còn hơi sớm đối với chúng tôi để kêu gọi dỡ bỏ hoặc nới lỏng các biện pháp trừng phạt của Liên Hiệp Quốc. Trước đó hôm 10 tháng 10, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-hwa cho biết là các biện pháp trừng phạt đã áp đặt chống lại Bình Nhưỡng đang được xem xét. Các biện pháp trừng phạt đó đã được áp dụng vào năm 2010 sau khi một tàu hộ tống Hàn Quốc bị miền Bắc nhấn chìm, làm 46 thủy thủ thiệt mạng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Năm cho biết nhà chức trách đang gần biết được những chi tiết về vụ nhà báo người Ả Rập Saudi Jamal Khashoggi mất tích, trong khi các nhà điều tra Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị tiến vào lãnh sự quán Saudi ở Istanbul, nơi ông Khashoggi được nhìn thấy lần cuối cùng. Tôi phải tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra, và có lẽ chúng tôi đang tiến gần hơn bạn nghĩ, ông Trump nói trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình Fox & Friends của đài truyền hình tin tức Fox News. Áp lực toàn cầu đã gia tăng đối với Ả Rập Saudi, một đồng minh thân cận của Mỹ, về việc ông Khashoggi mất tích. Là người chỉ trích có tiếng các chính sách của Ả Rập Saudi, ông Khashoggi đã vào lãnh sự quán nước này vào ngày 2 tháng 10 để lấy giấy tờ cho đám cưới đã được lên kế hoạch của ông. Hôn thê người Thổ Nhĩ Kỳ của ông, Hatice Cengiz, người lúc đó đang đợi ở bên ngoài, nói rằng ông không bao giờ quay trở ra nữa. Các nguồn tin Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ tin rằng ông Khashoggi đã bị giết chết bên trong tòa nhà và thi thể của ông đã bị cưa nhỏ và mang đi. Riyadh đã bác bỏ các cáo buộc này là vô căn cứ. Một nhóm các nhà điều tra đang chuẩn bị vào lãnh sự quán lục soát, một quan chức an ninh của Thổ Nhĩ Kỳ nói với hãng tin Reuters sau một đề nghị ban đầu từ chính quyền Saudi. Không rõ khi nào thì việc này có thể xảy ra. Sau đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã chấp nhận một đề xuất của Saudi thành lập một nhóm công tác chung để điều tra vụ việc. Phát ngôn viên Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Ibrahim Kalin được hãng thông tấn Anadolu dẫn lời nói. Trong cuộc phỏng vấn, ông Trump nói Mỹ đang làm việc với Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Saudi. Ông nói thêm, chúng tôi có các nhà điều tra ở đó. Nhưng ba nguồn tin trong giới chấp pháp của Mỹ nói rằng vì ông Khashoggi không phải là công dân Mỹ và mất tích ở nước ngoài, nên FBI không có thẩm quyền tự động tham gia điều tra vụ án và chỉ có thể tham gia nếu được một chính phủ nước ngoài như Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu. Các quan chức cấp cao của Mỹ, bao gồm con rể kiêm cố vấn cao cấp của ông Trump, Jared Kushner, đã nói chuyện với Thái tử Saudi Mohammed bin Salman về vụ ông Khashoggi mất tích. Ông Kushner và Thái tử đã vun đắp một mối quan hệ thân thiết ngay sau khi ông Trump nhậm chức. Ả Rập Saudi được ông Trump chọn là điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông trong tư cách tổng thống vào tháng 5 năm 2017. Nhưng trong những tuần gần đây, ông Trump dường như đã bớt thân thiện với Riyadh, phàn nàn trực tiếp với quốc vương Salman về chi phí hỗ trợ của Mỹ cho quân đội Saudi và giá dầu OPEC tăng cao. Quan hệ giữa Mỹ và Ả Rập Saudi đang bị thử thách thêm nữa bởi vụ Khashoggi khi chính quyền chịu áp lực từ quốc hội, nơi vốn đã có căng thẳng về vai trò của Riyadh trong cuộc chiến ở Yemen. Một nhóm các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ lưỡng đảng hôm thứ Tư đã kích hoạt một cuộc điều tra của Mỹ về sự biến mất của ông Khashoggi bằng việc viện dẫn luật nhân quyền. Nhưng ông Trump hôm thứ Năm tỏ ý cho thấy ông không muốn đưa ra hành động mà có thể gây nguy hại cho đầu tư của Ả Rập Saudi tại Mỹ, đặc biệt là hàng tỷ đô la trong thỏa thuận quốc phòng. Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Bob Corker, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, nhấn mạnh rằng các chế tài đáng kể sẽ phải được áp đặt lên tầng lớp cao nhất của chính phủ Saudi nếu kết luận rằng chính phủ này đứng đằng sau vụ giết người. Gia tăng áp lực, ông Corker nói, những thương vụ bán vũ khí cho Ả Rập Saudi sẽ không được quốc hội thông qua trong giai đoạn này.
Một người đàn ông ở bang New York bị cáo buộc đã âm mưu thực hiện một vụ tấn công tự sát kích hoạt một thiết bị nổ tự chế khổng lồ vào đúng ngày bầu cử giữa kỳ 6 tháng 11. Theo đài truyền hình CBS, người đàn ông này là Paul Rosenfeld, 56 tuổi. Ông này muốn tự sát để thu hút sự chú ý của mọi người tới những niềm tin chính trị cấp tiến của ông. Bản tin của đài CBS và đài BBC dẫn lời các công tố viên cho biết ông Rosenfeld đã chế tạo một thiết bị nổ nặng 200 pounds, tức khoảng 91 kg, và muốn kích nổ thiết bị này ngay tại quảng trường quốc gia National Mall, trước Điện Capitol, trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ ở thủ đô Washington. FBI đã khám nhà ông Rosenfeld và phát hiện ra quả bom sau khi nhận được thông tin trình báo của một người đàn ông xin giấu kín danh tính. Theo văn bản của Phòng Công tố Hình sự vào tháng 8 và tháng 9, Rosenfeld đã gửi thư và tin nhắn cho một người ở bang Pennsylvania phát thảo kế hoạch tấn công. Nhà chức trách tin rằng ông Rosenfeld đã lập kế hoạch tấn công một cách đơn độc. Giám đốc FBI Christopher Wray cho biết nhân viên FBI đang điều tra khoảng 1.000 mối đe dọa khủng bố trên khắp nước Mỹ. Ông Rosenfeld bị buộc tội sản xuất thiết bị nổ trái phép, đối mặt với một bản án tối đa là 10 năm tù giam. Ngoài ra, ông cũng bị buộc tội vận chuyển và lưu trữ vật liệu nổ cùng với khung hình phạt tối đa lên đến 10 năm tù giam.
Không quân Mỹ hôm 10 tháng 10 cho biết đã trao nhiều hợp đồng trị giá tổng cộng 2,3 tỷ đô la để phát triển các hệ thống tên lửa đẩy phục vụ an ninh quốc gia. Theo Reuters, đối tác được chọn gồm có công ty Blue Origin thuộc quyền sở hữu của tỷ phú Amazon Jeff Bezos, công ty United Launch Services thuộc tập đoàn United Launch Alliance, gọi tắt là ULA, liên doanh giữa Boeing và Lockheed Martin, và công ty Northrop Grumman Innovation Systems. Các hợp đồng quốc phòng này nhằm mục đích phát triển các hệ thống tên lửa đẩy, phóng tên lửa đưa hàng hóa quân sự vào vũ trụ. Ba hợp đồng vừa kể là một phần nằm trong kế hoạch mới của Bộ Quốc phòng Mỹ, đảm bảo Hoa Kỳ duy trì tiếp cận quân sự liên tục với không gian và giảm sự phụ thuộc vào các động cơ tên lửa sản xuất ở nước ngoài, như tên lửa Atlas V hàng đầu của ULA, hiện đang sử dụng động cơ đẩy phụ RD-180 do Nga sản xuất. Công ty Centennial thuộc tập đoàn ULA có trụ sở tại bang Colorado, được trao hợp đồng trị giá 967 triệu đô la để phát triển tên lửa Vulcan. Công ty Cairns thuộc hãng Blue Origin có trụ sở ở bang Washington, được trao hợp đồng trị giá 500 triệu đô la để cung cấp động cơ đẩy phụ New Glenn và hãng Northrop Grumman của bang Arizona được hợp đồng trị giá 791,6 triệu đô la để cung cấp tên lửa Omega. Dự kiến mẫu tên lửa đẩy của Blue Origin và Northrop sẽ sẵn sàng bay vào không gian vào cuối năm 2024 và giai đoạn phát triển tên lửa Vulcan của tập đoàn ULA sẽ hoàn tất vào tháng 3 năm 2025. Blue Origin cho biết trong một tuyên bố rằng công ty sẽ xây dựng một cơ sở phóng tên lửa tại căn cứ không quân Vandenberg ở bang California, mặc dù công ty này không cho biết các loại tên lửa nào sẽ được phóng từ cơ sở này.
Hai người thiệt mạng trong khi bão nhiệt đới Michael thổi vào bang Florida và Georgia vào sáng thứ Năm, 11 tháng 10, vài giờ sau khi cơn bão trước đó ở cấp 4 đổ bộ. Thống đốc Rick Scott của bang Florida tối thứ Tư 10 tháng 10 nói rằng cả nước đang theo dõi cơn bão tàn phá Panhandle, nhưng ông nói rằng bão Michael không thể phá vỡ Florida. Một người đàn ông đã thiệt mạng vì cây đổ vào nhà ở Greensboro, bang Florida. Phát ngôn viên Angley Hightower của văn phòng cảnh sát hạt Gadsden nói với NBC News. Một cô bé gái 11 tuổi thiệt mạng gần hồ Seminole, bang Georgia, khi mái của một garage xe bị bão thổi đâm vào nhà của bé gái này và đâm trúng đầu nạn nhân. Ông Travis Brooks, giám đốc cơ quan phòng hộ khẩn cấp quận Seminole, cho biết sự khí tượng cho hay tâm bão Michael di chuyển qua phía tây nam và trung tâm bang Georgia đêm qua. Theo dự báo, bão sẽ đi về phía đông bắc qua các bang Carolina và vào Virginia trong ngày thứ Năm trước khi ra biển Đại Tây Dương sáng thứ Sáu. Dự báo mưa lớn sẽ trút xuống các bang North Carolina và Virginia, có nguy cơ gây ra lũ quét nguy hiểm. Tên lửa phóng tàu vũ trụ Soyuz với hai phiền gia Nga và Mỹ lên trạm không gian quốc tế đã bị hỏng giữa không trung hôm thứ Năm 11 tháng 10, buộc phi hành đoàn phải hạ cánh khẩn cấp. Capsule chở phi hành gia Mỹ Nick Hague và phi hành gia Nga Alexei Ovchinin đã tách khỏi tên lửa 3 tầng bị hỏng ở tầng 2 sau khi phóng và đáp khẩn cấp an toàn xuống cách thành phố Cherkasgan của Kazakhstan khoảng 20 km về phía đông. NASA cho biết hai phi hành gia trong tình trạng sức khỏe ổn định đã được các đội cứu hộ đưa ra khỏi capsule. Tên lửa được phóng đi từ trung tâm phóng phi thuyền có từ thời Xô Viết ở Baikonur, Kazakhstan chiều 11 tháng 10 giờ địa phương. Một phóng viên Reuters quan sát cuộc phóng cách đó khoảng 1 km cho biết giai đoạn đầu đã diễn ra suôn sẻ và tên lửa tăng cường ở độ cao hơn đã bị hỏng. Đây là chuyến bay vào không gian đầu tiên của phi hành gia Mỹ Hague, nhưng không thành. Phi hành gia Nga Ovchinin đã từng ở trên trạm không gian 6 tháng vào năm 2016. Các giới chức cơ quan không gian Roscosmos của Nga và NASA của Mỹ cho biết họ đang điều tra nguyên nhân dẫn đến thất bại của cuộc phóng này. Tàu vũ trụ Soyuz của Nga hiện là phương tiện duy nhất để đưa các phi hành đoàn đến trạm vũ trụ quốc tế sau khi đội tàu không gian của Hoa Kỳ thôi hoạt động. Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được Đài VOA cập nhật. Xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Sáu của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ. Kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.